sư trưởng Hải Triều Âm phát minh pháp quán, ba cái ai có về.
Thưa thầy đã tuổi các con là thầy cứ ngày đây chuyên quán sáu cái căn này. Thầy chuyên cho đến nỗi thầy phát minh ra cái việc ba cái ai có về này này.
Cái điểm thứ nhất, khi có một người, người ta lừa, người ta nguyết, người ta tỏ một cái thái độ đối với tôi. Cũng như cái cô mà cô đang la, đang mắng, chúng ta đang khó chịu. Thật ra ta với cô ấy không bao giờ giao tiếp nhau. Nếu không có ánh sáng mặt trời, mình đâu có thấy người ta. Như thế cho nên thật sự mình đâu có thấy thật cái cô đó. Chỉ có ta cứ tưởng ta trông thấy cô ấy ở bên ngoài. Ai có rè là ta đang trông ở trong con mắt của ta. Đó là nói về cái xứ, cái chỗ mình đã có lầm này rồi. Tưởng nhìn ở bên ngoài mà thật ra đang nhìn ở cái thần kinh con mắt của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta thấy cái cô đó thật, nhưng ai có rè chúng ta chỉ giao tiếp được cái bóng ảnh mà thôi. Cái hình nó hiện ở cái thần kinh là, cho nên chỉ thấy được cái bóng, là cái thể chất. Ban nãy nói về cái xứ, bây giờ nói về cái thể chất. Nói về cái xứ thì ta cứ tưởng ta trông ở bên ngoài, ai có về ta đang trông ở thần kinh. Nói về cái thể, ta cứ tưởng ta thấy cái cô ấy thật, ai có về ta chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mà thôi. Và cái thứ ba, tôi cứ tưởng ừ thì cái thân phận tôi chỉ thấy được cái bóng, nhưng tôi cũng tưởng là tôi thấy cái bóng này nó phản ảnh chúng thành cái cô ở bên ngoài. Tôi thấy đúng mà, mắt tôi thấy mà, tai tôi nghe mà. Nhưng mà sự thật thì cái bóng ấy nó có phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài không? Nó tùy duyên và nó toàn nghiệp. Duyên cũng duyên của tôi, mà nghiệp cũng nghiệp báo của tôi. Cho nên thấy vạn pháp đây là theo duyên, theo nghiệp của mình mà thấy. Cho nên đừng xưng cho ai các cái chuyện. Mình là cái thân phận rất cô đơn, chả bao giờ thấy thật được người ta đâu. Thế thì tôi cứ tưởng là tôi thấy thật được cái cô ấy, nhưng mà theo duyên và theo nghiệp. Duyên là phải nhờ có ánh sáng mặt trời, không có cái ánh sáng của đèn, của lửa, chứ nếu không có ánh sáng tôi đâu có thấy. Vậy thì theo duyên. Duyên là tùy cái phước duyên của tôi. Tôi có phước thì tôi mới ở về cõi dương, cho nên thấy mặt trời. Chứ những vị ở về cõi âm ấy, thì người ta lại có cái thấy khác. Thế thì cái duyên là ánh sáng mặt trời. Còn cái nghiệp, tôi là người thì tôi có cái mắt của con người, cái tai của loài người, và cái bộ thần kinh, cái bộ óc não của loài người. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết theo loài người, theo cái nghiệp của loài người, chứ không phải là sự thật. Bởi vì con cua đó, cái mắt của nó lồi ra, con cá cái mắt của nó tròn mà nó dẹp. Vậy thì cái mắt cua, cái mắt cá với cái mắt của tôi, ba con mắt phải lãnh cái hình ảnh có giống nhau không? Không thể giống nhau được. Vậy hình ảnh nào đúng? Những hình ảnh không phải sự thật. Thế cho nên chúng ta tập quán như vậy. Chúng ta phải tập quán ngày đêm, mỗi khi gặp một vật nào là nhận định ngay, để nhận ra cái thấy của mình là cái thứ thấy sai lầm, theo duyên, theo nghiệp, chứ không phải là sự thật. Người nào tỉnh được cái việc ấy gọi là phá xong được cái kiến hoặc, thì chứng quả Tu Đà Hoàn. Mà nếu không tập, không tìm cách mà tỉnh ra thì cứ ở đường mê, rồi cứ khư khư cho mình là đúng sự thật, trong khi mình ở trong đường mê. Đây là một cái sự đáng thương. Để đấy là nói về con mắt. Chúng ta học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo dạy chúng ta đủ hết. Cho nên những vị được đi học ở nhà trường rồi, coi như học về Phật Pháp này rất là dễ. Ở trong nhà Phật, bởi vì Đức Phật Ngài giáng sanh cách đây đã 2.500 năm, cái khoa học của loài người chưa phát minh được ra, cho nên Phật chỉ nói kiến hoặc tư hoặc. Phật chỉ bảo cho mình biết là nó là huyễn. Bây giờ nhờ các nhà bác học, nhờ các nhà khoa học, người ta mới diễn tả rõ ràng cái sai cái lầm ra, mình mới biết à chữ kiến hoặc là như thế. Đó là nói về cái thấy. Còn cái nghe của chúng ta cũng vậy. Cái âm thanh, mỗi khi nghe một tiếng la thì ta cứ tưởng là ta nghe ở cái miệng cái cô kia rồi, cô ấy đang la mình. Cho nên cho rằng mình nghe là mình nghe ở cái miệng cái cô đó, thì có cái tiếng la nó đập vào tai mình. Nhưng xét lại xem có thật không, cái bụng của cô ấy có cái tiếng nào nó nhảy ra không, có cái âm thanh nào từ miệng của cô nó nhảy ra không, chị em thấy có hay không? Rõ ràng ngay trước mắt ai cũng biết là không. Nhưng mà hễ người ta nói là mình giận, cho là thật. Nè, cho nên cái mê của chúng mình nó mạnh lắm. Thế mình cứ cho là cái lời nói ở miệng cái cô ấy nhảy ra, nhảy vào tai mình. Nhưng mà sự thật, nếu mà ở bụng cô ấy mà có những lời nói thì cô ấy nói từ bé đến giờ thì chắc là nó phải hết. Còn ngày mai cô hết nói. Mà tai của mình ấy mà nó, nếu âm thanh nó nhảy vào tai mình thì từ bé đến giờ mình nghe chắc là cái tai nó phải lớp mất. Thế nhưng mà mình vẫn nghe, cô ấy vẫn nói. Đấy, bây giờ mình học ở nhà trường, thầy giáo, cô giáo mới chỉ rõ. Chỉ có cái hơi nó từ ở trong ngực, lồng ngực, từ ở bụng nó ra. Đấy. Rồi do cái động môi, động mép của mình, động lưỡi mà thành ở cái không khí đây nó bị rung động. Đấy, bây giờ người ta gọi là làn sóng âm ba, tức là cái làn sóng rung động. Người ta vẫn vẽ lên hình. Thế thì cái làn sóng âm ba này nó động cái không khí, thì tai chúng ta lãnh cái động đó. Cái động nó đập vào cái lá nhĩ, nó động đến cái thần kinh. Chúng ta học nhà trường, cô giáo có vẽ rõ ràng hình ảnh, cái việc này có giảng rõ lắm. Thế là chúng ta lãnh cái động đó. Thế thì ở cái thần kinh của chúng ta nó nhận cái động đó. Ở tại cái thần kinh của chúng ta, cái nhĩ thức của chúng ta nó biến cho cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta, nhà chùa có một cái môn học gọi là duy thức. Bao nhiêu sắc tướng là do nhận thức biến ra, bao nhiêu âm thanh là do nhĩ thức biến ra. Thì cái môn học của nhà chùa rất là kỹ. Sau này các vị có thời giờ cũng nên là nghiên cứu để tin và hiểu cho rõ. Ở Lăng Nghiêm thì nói là chỉ do hai trần động và tĩnh mà thành có âm thanh. Chỉ do hai trần sáng và tối mà thành có sắc tướng. Thì chúng ta học ở nhà trường cũng dạy về cái mũi, cái hơi thở. Trong kinh cũng dạy do hai trần thông và tắc mà thành có cái mùi thơm ở thần kinh. Ở cái thần kinh ở mũi gọi tên là khứu giác thần kinh. Thì ở cái khứu giác thần kinh ấy do các tế bào thông và tắc. Hồi xưa tôi có mời các bác sĩ tới chùa, các ngài có vẽ lên bảng rõ ràng từng cái tế bào. Cái tế bào ở mũi thì nó lõm xuống, còn cái tế bào ở lưỡi ấy, thì nó lồi lên thành cái chấm trắng trắng ở trên đầu lưỡi của chúng mình. Cái thần kinh của chúng ta mà nó lõm xuống thế này thì thành hai cái trần thông với tắc. Cái vật đến nó thành ra mùi thơm với mùi hôi. Mà cái thần kinh, cái tế bào nó lồi lên thế này, tức là những cái chấm trắng ở đầu lưỡi ấy, thì cái vật mà tới ấy, thì nó thành cái gì? Cái thần kinh ấy, nó biến ra cái chất gì? Ngọt, chua, cay, đắng. Chỉ có một cái miếng ăn gọi là ngọt và ngon. Ấy thế mà giết gà, giết vịt, mỗi ngày tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh, cho đến con trâu, con bò. Đó. Chúng ta giết biết bao nhiêu loại, mà giết để làm gì? Chỉ để cung ứng vào cái miếng ăn. Mà trong cái miếng ăn ấy, tại làm sao? Bởi vì cái lưỡi của mình ấy, nó biến ra cái vị. Với cái vật này nó biến ra vị ngọt, với cái vật kia nó biến ra cái vị ngon. Cũng là cái thần kinh. Mà thần kinh là cái gì? Thần kinh chỉ là cái dây bằng máu, mà chỉ vì có thần, thần tức là có thần linh, có một cái thần lực đứng ở tại đấy, cho nên biến được ra thành âm. Ở nơi tai thì cũng cái dây thần kinh gọi là thính giác thần kinh thì biến ra âm thanh. Ở nơi mũi thì gọi là khứu giác thần kinh thì biến ra cái thơm với cái hôi. Ở nơi lưỡi gọi là vị giác thần kinh. Đó. Trong nhà chùa thì gọi là thiệt thức. Thì ở đấy biến ra cái gì? Cái lưỡi biến ra gì? Ngọt và chua. Mà cũng là thần kinh. Ở nơi cái thân mình ấy, cái da, cái thịt ấy, thì nó biến ra cái gì? Cái mát, cái nóng. Chúng mình tìm hiểu đó. Cái ba cái ai có rè. Thế thì gọi là những cái, bởi vì đấy là chúng ta y theo khoa học, y theo cái lời dạy của các nhà bác học, nhà trường dạy học. Chúng ta khám phá ra cái thấy của chúng ta đó, nó gọi là kiến hoặc. Bây giờ nói lại xem, những cái tìm ra như thế thì gọi là khám phá. Chúng ta nhận ra cái sắc thanh hương vị xúc này, cái sáu trần nó là cái hư vọng. Cho nên những khám phá rất khoa học đã được thận trọng lập thành công thức. Lập thành công thức như chúng ta đặt ra ba cái ai có rè, đó là một công thức. Công thức tức là những cái nghi thức để mà tìm tòi mà hiểu. Cái đường lối vạch ra để quan sát, để tìm hiểu. Cho nên gọi là những công thức. Như ba cái ai có rè của chúng mình là những cái công thức để khám phá được ra tất cả những sắc thanh hương vị xúc pháp đều là kiến hoặc. Để những các cái phương pháp quan sát ấy gọi là công thức. Mà khoa học nghĩa là chính xác, đúng với sự thật, chứ không phải tưởng tượng hay là nói bào hao. Lập thành công thức tức là thành những cái đường lối.